Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: cựu Tổng thống Donald Trump nói cuộc binh biến ở Nga phần nào làm suy yếu ông Putin; Ukraine nói lực lượng của họ tiến quân theo mọi hướng phản công; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar nói nếu nói về toàn bộ chiến tuyến thì cả phía Đông và phía Nam, chúng tôi đã nắm được thế chủ động chiến lược và đang tiến về mọi hướng. Đêm thứ ba bạo loạn ở Pháp, hàng trăm cảnh sát bị thương, gần 700 người bị bắt giữ.
Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice.
Thủ tướng Elizabeth Warren nói chính phủ sẽ xem tất cả các chọn lựa để khôi phục trật tự, đồng thời gọi bạo lực là không thể dung chấp và tha thứ được. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người lâu nay hâm mộ Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm thứ Năm nói rằng ông Putin đã bị suy yếu phần nào bởi một cuộc binh biến bị bỏ ngang và bây giờ là lúc để Hoa Kỳ nỗ lực môi giới hòa giải cho Nga và Ukraine. Tôi không muốn có người chết nữa vì cuộc chiến lố bịch này, ông Trump nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Nói rộng ra về chính sách đối ngoại, ứng cử viên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận cho đề cử tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa, nói rằng nên cho Trung Quốc thời hạn 48 giờ để dẹp điều mà nguồn thạo tin nói là cơ sở gián điệp của Trung Quốc ở Cuba, đảo quốc thân cận của Bắc Kinh cách bờ biển Hoa Kỳ 145 km. Về vấn đề Ukraine, ông Trump không loại trừ khả năng chính phủ Kiev có thể phải nhượng bộ một số lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài 16 tháng. Ông nói rằng mọi thứ sẽ có thể đàm phán nếu ông là tổng thống, nhưng người Ukraine đã kiên quyết chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của họ và giành được sự đánh giá rất cao. Ông nghĩ rằng họ sẽ có quyền giữ lại phần lớn những gì họ đã giành được và tôi nghĩ rằng Nga cũng sẽ đồng ý với điều đó. Bạn cần người hòa giải hoặc nhà đàm phán phù hợp và chúng ta không có điều đó ngay vào lúc này, ông nói. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các đồng minh NATO muốn Nga rút hoàn toàn ra khỏi lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ ở miền đông Ukraine. Ukraine đã phát động một cuộc phản công và đạt được những thành tựu nhỏ trong nỗ lực đánh đuổi quân Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm ngoái đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó kêu gọi Nga rút toàn bộ quân đội. Tôi nghĩ điều lớn nhất mà Mỹ nên làm lúc này là kiến tạo hòa bình, kéo Nga và Ukraine lại gần nhau và kiến tạo hòa bình. Chúng ta có thể làm được, ông Trump nói. Đây là lúc làm điều đó để hai bên cùng nhau đạt được hòa bình. Khi là Tổng thống, ông Trump đã phát triển mối quan hệ thân thiết với ông Putin, người mà ông Biden hôm thứ Tư nói đã trở thành một kẻ bị cả thế giới bỏ rơi vì xâm lược Ukraine. Ông Trump nói ông Putin đã bị tổn hại bởi cuộc nổi dậy của lực lượng lính đánh thuê Nga, tập đoàn Wagner và thủ lãnh Yevgeny Prigozhin vào cuối tuần trước. Bạn có thể nói rằng ông ấy vẫn ở đó, ông ấy vẫn mạnh mẽ, nhưng chắc chắn là ông ấy yếu đi, ít nhất là trong suy nghĩ của nhiều người, ông Trump nói. Tuy nhiên, nếu ông Putin không còn nắm quyền, bạn không biết lựa chọn thay thế là gì. Nó có thể tốt hơn, nhưng nó cũng có thể tồi tệ hơn nhiều, ông Trump nói thêm. Ông Trump kiên quyết phản đối căn cứ gián điệp của Trung Quốc ở Cuba và nói rằng nếu Bắc Kinh từ chối chấp nhận yêu cầu đóng cửa cơ sở này trong 48 giờ, chính quyền Trump sẽ áp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Tôi sẽ cho họ 48 giờ để rút lui và nếu họ không rút lui, tôi sẽ đánh thuế 100% đối với mọi thứ họ bán sang Hoa Kỳ và họ sẽ biến mất trong vòng 2 ngày. Họ sẽ biến mất trong vòng 1 giờ, ông Trump nói. Quân đội Ukraine đang tiến quân theo mọi hướng trong cuộc phản công chống lại các lực lượng chiếm đóng Nga, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết hôm thứ Sáu. Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công trong tháng này, Ukraine cho biết họ đã tái khẳng định quyền kiểm soát đối với các cụm làng mạc ở phía đông nam, mặc dù Nga vẫn chiếm giữ các dải lãnh thổ ở phía đông, nam và đông nam. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar nói với truyền hình Ukraine, Nếu chúng ta nói về toàn bộ chiến tuyến, cả phía Đông và phía Nam, thì chúng tôi đã nắm được thế chủ động chiến lược và đang tiến về mọi hướng. Reuters không thể xác minh tình hình trên chiến trường. Nga, quốc gia bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, không thừa nhận những bước tiến của Ukraine và nói rằng quân đội Ukraine đang chịu thương vong nặng nề. Bà Maria nói quân đội Ukraine đang di chuyển một cách tự tin ở hai bên sườn chung quanh thành phố Bakhmut, phía đông bị tàn phá do lực lượng Nga chiếm giữ, và giao tranh chính đang diễn ra xung quanh thành phố. Bà nói rằng ở phía nam, các lực lượng của Kiev đang di chuyển với nhiều thành công khác nhau và chủ yếu là sang bằng chiến tuyến. Ở phía nam, chúng tôi đang tiến với mức độ thành công khác nhau. Đôi khi có những ngày đi được hơn 1 km, đôi khi chưa đến 1 km, đôi khi lên đến 2 km, bà nói. Bà lưu ý rằng hiệu quả của cuộc phản công nên được đánh giá bằng rất nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau, chứ không chỉ bằng các bước tiến và việc giải phóng các khu định cư. Vì vậy, tất cả nhiệm vụ này đang được thực hiện và chỉ quân đội mới có thể đánh giá điều này một cách đúng đắn và chính xác. Và theo đánh giá của họ, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, bà nói thêm. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói cuộc phản công diễn ra chậm hơn mong muốn, nhưng Kiev sẽ không bị áp lực buộc phải đẩy nhanh tiến độ. Các quan chức Ukraine cũng nói rằng màn chính của cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu và Ukraine vẫn chưa đưa quân dự bị chính của mình vào chiến đấu. Chính phủ Pháp cho biết họ sẽ xem xét tất cả các lựa chọn để khôi phục trật tự vào thứ Sáu, sau khi tình trạng bất ổn trên toàn quốc leo thang trong đêm trở thành cuộc bạo loạn phá hoại nhất kể từ khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên tại một điểm dừng giao thông. Nhà chức trách cho biết hàng trăm cảnh sát bị thương và hàng trăm người bị bắt khi những kẻ bạo loạn đụng độ với cảnh sát ở các thị trấn và thành phố trên khắp nước, với các tòa nhà và xe cộ bị đốt cháy và các cửa hàng bị cướp phá. Bộ trưởng Nội vụ Joran Demanin, người đã tăng cường triển khai 40.000 cảnh sát viên vào tối 29 tháng 6, trong nỗ lực dập tắt tình trạng bất ổn vào đêm thứ Ba, cho biết trên Twitter rằng cảnh sát đã thực hiện 667 vụ bắt giữ. Nhà chức trách cho biết đã có 247 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ. Theo Bộ Nội vụ, 79 đồn cảnh sát, 119 tòa nhà công cộng bao gồm 34 tòa thị chính và 28 trường học đã bị tấn công. Tổng thống Emmanuel Macron, người cho đến nay vẫn loại bỏ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đang trên đường từ Brussels tới Paris sau khi rời hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu sớm để có thể tham dự cuộc họp nội các lần thứ hai về khủng hoảng trong hai ngày nữa.
Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère.
Thủ tướng Elizabeth Warren nói chính phủ sẽ xem xét tất cả các lựa chọn để khôi phục trật tự, đồng thời gọi bạo lực là không thể dung chấp và tha thứ được. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sự thống nhất quốc gia và cách thức để làm điều đó là lập lại trật tự, bà nói với các phóng viên sau đó trong chuyến thăm ngoại ô Paris. Bạo lực bùng phát trở lại ở Marseille, Lyon, Pau, Toulouse và Lille, cũng như các khu vực của Paris, bao gồm các khu ngoại ô của tầng lớp lao động Nanterre, nơi Nahel, 17 tuổi, người gốc Algeria và Maroc bị bắn chết hôm thứ Ba. Cái chết của thanh niên này đã làm dấy lên những chỉ trích lâu nay của các nhóm nhân quyền về tình trạng bạo lực của cảnh sát và phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các cơ quan thực thi pháp luật và trong các vùng ngoại ô có thu nhập thấp, khu vực chủng tộc pha tạp xung quanh các thành phố lớn của Pháp. The Voice of America, VOA. Chính phủ Hà Lan hôm thứ Sáu công bố những hạn chế mới đối với việc xuất khẩu một số thiết bị bán dẫn, thúc đẩy nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm hạn chế nguồn cung linh kiện công nghệ cao cho Trung Quốc, nhưng đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh. Chúng tôi thực hiện bước này vì lợi ích an ninh quốc gia của mình, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan nói, đồng thời cho biết thêm rằng những thiết bị như vậy có thể có những ứng dụng quân sự. Bộ trưởng Schreiner-Marcher nói chỉ có một số lượng rất hạn chế các công ty và mẫu sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng và không nêu tên Trung Quốc, nhưng Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan mô tả động thái này là lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, vi phạm các quy tắc thương mại. ASML, một công ty Hà Lan, là nhà cung cấp thiết bị chính cho các nhà sản xuất chip máy tính, nói họ không nghĩ là các quy định mới sẽ có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của mình và họ sẽ không thay đổi hướng dẫn tài chính của mình. Các quy định yêu cầu những công ty sản xuất thiết bị, sản xuất chip tiên tiến phải xin giấy phép trước khi họ có thể xuất khẩu thiết bị đó, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Danh sách này là kết quả của một thỏa thuận cấp cao giữa Mỹ và hai đồng minh có ngành công nghiệp thiết bị chip mạnh là Hà Lan và Nhật Bản, nhằm thắt chặt các hạn chế khi Washington tìm cách cản trở khả năng tự sản xuất chip của Bắc Kinh. ASML, công ty công nghệ lớn nhất châu Âu, lặp lại một tuyên bố vào tháng 3 cho biết phần trên cùng của các mẫu thuộc hệ thống in thạch bản DUV tiên tiến thứ hai của họ, được sử dụng để in mặt chip sẽ cần phải có giấy phép. Các máy EUV tiên tiến nhất của ASML chưa bao giờ được chuyển đến Trung Quốc. ASM International, công ty sản xuất các công cụ lắng đọng lớp nguyên tử, cho biết họ không nghĩ có một sự thay đổi quan trọng đối với các dự báo của mình và các quy định của Hà Lan vốn cũng thảo luận về công nghệ đó. Vào tháng 10, Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với việc vận chuyển các công cụ sản xuất chip của Mỹ sang Trung Quốc từ các công ty Hoa Kỳ như Lam Research and Applied Materials vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời vận động các quốc gia khác có các nhà cung cấp chính làm tương tự.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ tham gia cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc hôm thứ Sáu. Các quan chức Seoul cho biết trong một động thái phô trương lực lượng mới nhất giữa bối cảnh căng thẳng liên quan đến vụ phóng vệ tinh do thám thất bại của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Seoul cho biết quân đội Mỹ cũng điều các máy bay chiến đấu F-16 và F-15 cùng với máy bay ném bom tham gia cuộc tập trận với sự tham gia của các máy bay phản lực F-35 và KF-16 của Hàn Quốc. Triều Tiên đã cố gắng phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào đầu tháng này nhưng không thành công, dẫn đến cảnh báo khẩn cấp và các cảnh báo sơ tán ngắn ở một số khu vực của Hàn Quốc, mặc dù tên lửa đẩy của Bình Nhưỡng đã lao xuống biển ngay sau khi phóng. Bộ này cho biết các cuộc tập trận cùng với việc một tàu ngầm mang tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc gần đây, lần đầu tiên sau gần 6 năm, là bằng chứng về tần suất và cường độ tăng cường triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ. Các cuộc tập trận cũng thể hiện cam kết của các đồng minh trong việc củng cố thế trận phòng thủ kết hợp bằng cách cải thiện khả năng tương tác giữa lực lượng răn đe mở rộng, bao gồm lực lượng hạt nhân của Hoa Kỳ và lực lượng quy ước tiên tiến của quân đội chúng tôi, bộ này cho biết trong một tuyên bố.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.